Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Timôthê 2, từ đoạn 2, đoạn 2 từ câu 1 tới câu 10. Sự lao khổ và nguy hiểm của chức vụ. Vậy hỡi con, hãy cận ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu chết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu với sự vinh hiển đời đời. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Tuần lễ vừa qua, khi quý ông bà anh chị em quay tin tức thì thấy có một biến cố xảy ra tại Las Vegas. Thành phố Houston thì biến cố xảy ra là Harvey, rồi sau đó Florida là những cơn bão tố, rồi tới Las Vegas. Những biến cố xảy ra một cách dồn dập. Và khi mà tôi cầu nguyện Chúa để rao giảng lời của Ngài trong cái series Chân lý thật của cuộc đời, thì tôi suy nghiệm về một cái nhiệm vụ lớn mà Chúa đặt để cho con dân Chúa như thế nào. Cái thống kê của EE, tức là Evangelism Explosion, trước cái Harvey, Hurricane Harvey, thì khoảng chừng 20% người Hoa Kỳ họ suy tư khi qua đời tôi sẽ đi về đâu. 20% người. Và hội thánh chúng ta trong những ngày tháng đi ra để mà rao giảng phúc âm tại Hồng Kông hay là những nơi khác, chúng ta đi tìm kiếm 20% người đang thắc mắc cái câu hỏi đó. Nhưng sau khi Harvey, sau khi Maria, rồi những cái bão tố, rồi Las Vegas, thì thống kê mới nhất đây, 40% người Hoa Kỳ đang suy tư, khi tôi qua đời, tôi sẽ đi về đâu? Khi mà trở lại trong lời của Chúa, cái chân lý thật của cuộc đời, thì mỗi con cái Chúa mang một cái nhiệm vụ rất là lớn. Mà ngày xưa vào cái thế kỷ thứ 19, ông Samuel Johnson, một nhà văn người Anh rất là nổi tiếng, mà quý vị đi ra Barnes and Noble cũng thấy những cái từ điển của Samuel Johnson hay là những cái câu nói cổ hủ của ông được ghi chép trong những cuốn từ điển đó. Thì ông có cái câu như thế này: khi một người biết rằng anh sẽ bị chết trong vòng 2 tuần lễ, thì cái người đó sẽ tập trung tâm trí mình rất là rõ ràng, rất là kỹ lưỡng trong cái thời gian đó. Nhưng mà khổ thay, rất là nhiều người qua cơn bão Harvey hay là qua Las Vegas, họ không có cơ hội để mà suy nghĩ họ sẽ qua đời. Làm sao mà có thể suy nghĩ về cái vấn đề qua đời, trong khi đó tôi đi tới một cái country music concert, tôi đáng lẽ phải enjoy nó rất là vui thỏa, một cái party rất là lớn cả ngàn người. Nhưng rồi sự cố xảy ra. Làm sao mà có thể biết được trong cái giây phút đó, những người đó không có thời giờ để suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng 40% người Hoa Kỳ và kể cả người Việt Nam của chúng ta sống ở cái xứ sở này, họ đang có những cái câu hỏi như vậy. Và cái nhiệm vụ lớn mà ngày xưa Phaolô gửi cho Timôthê, một người trai trẻ, và cái nhiệm vụ đó, những cái vấn nạn đó đặt để trong lòng con cái Chúa, và tôi hy vọng rằng trong lòng con cái Chúa, Hội Thánh West Houston ở đây để biết cái nhiệm vụ lớn, để biết cái chân lý, cái lẽ thật chúng ta cần phải rao truyền đem người đến với Ngài. Khi mà Phaolô viết cái lá thơ cho Timôthê, ông đang ở trong xiềng xích ở Rome, và ông có cái lệnh coi như ông sẽ bị xử tử, cái chết sắp sửa xảy ra cho ông. Cái ngày để ông qua đời, ông biết trước là bao nhiêu ngày. Và cái ngày đó nó bắt đầu nó mất dần đi, tính số thì không còn bao nhiêu ngày nữa. Ông biết rằng ông sẽ bị chết trong tù. Và chúng ta biết, đọc qua lịch sử, ông bị chết, xử tử chết. Trong cái bối cảnh đó, Phaolô đưa lời khuyên cho người Timôthê, một môn đệ của ông hay là một con cái Chúa. Ông khuyên Timôthê phải sống như thế nào. Và ông dùng nhiều cách khác nhau để ông có thể mang đến cái sứ điệp cho Timôthê, để Timôthê hiểu. Và sáng hôm nay tôi kể ơn Chúa để cùng mang cái sứ điệp Phaolô gửi cho người trẻ tuổi Timôthê, một môn đệ của Chúa, theo Chúa đó. Thì tôi hy vọng rằng cái sứ điệp này cũng đến con cái Chúa trong cái thời đại này của ngày hôm nay, để chúng ta phải rõ ràng cái chân lý thật cuộc đời của mình trong cái nhiệm vụ lớn mà Chúa giao phó là gì. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con rất là nhiều. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể khơi động, để có thể nghe được tiếng của Chúa, để có thể áp dụng và làm theo. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái nhiệm vụ lớn mà mỗi con cái Chúa phải đối diện để mà làm công việc Chúa, phải rõ ràng, phải luôn luôn nhờ cậy ân điển nơi Chúa, và phải có sự cam kết rõ ràng với Chúa, và phải năng động trong Chúa. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Hãy cậy ân điển trong Chúa. Lời của Phaolô gửi cho Timôthê, vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người làm chứng, hãy giao phó cho mấy kẻ trung thành và cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Phaolô muốn chuyển cái sứ điệp của ông, một người có cái thời gian ngắn để mà sống trên đất này, cho một người môn đồ của Chúa. Môn đồ của ông là như thế nào? Thứ nhất, phải là một đứa bé biết vâng lời và mạnh mẽ trong Chúa. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ làm cho mình mạnh mẽ. Trong cái thời điểm khó khăn, hay là chúng ta đối diện với những cái vấn nạn cuộc đời, cũng giống như khi đi ra ngoài kia, biết bao nhiêu người đang đi tìm kiếm, mà đôi khi chúng ta, những cái biến cố xảy ra, chúng ta lại u sầu, chúng ta muốn bỏ cuộc. Và chúng ta nhìn trở lại, đôi khi cái vấn nạn của mình ngó thì lớn nhưng mà thật ra lại nhỏ. Mà chúng ta để những cái vấn nạn nhỏ lôi kéo chúng ta xuống thấp, để chúng ta giống như là muốn bỏ cuộc. Hay là depression, muốn bỏ cuộc. Lời của Chúa nhắc nhở phải mạnh mẽ. Cái sự mạnh mẽ đấy nói về cái lòng can đảm, không những là về đạo đức, nhưng đồng thời phải can đảm để mà đối diện với những cái vấn đề mà đôi khi cái sự chống đối đến không có ngừng. Đó là cái sự mạnh mẽ mà Phaolô muốn dạy cho Timôthê. Và tôi cầu nguyện Chúa, đó là cái sứ điệp mà Phaolô gửi cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta hiểu được sự mạnh mẽ này. Nhưng mà đồng thời ông nói phải mạnh mẽ trong ân sủng, có nghĩa là chúng ta không dựa vào chính mình. Đôi khi mình dựa vào cái sức của mình quá, mình mệt, mình bỏ cuộc. Trong cái giai đoạn khó khăn, trong cái thời điểm khó khăn mà dường như thấy nó mù mịt cả lên, trong cái bối cảnh xã hội hay là cái hoàn cảnh chúng ta đang sống, nó mù mịt cả lên. Phaolô nhắc nhở ân điển trong Chúa, nhờ cậy ân điển trong Chúa. Có nghĩa là dựa vào sức của Chúa. Mà muốn dựa vào sức của Chúa thì cái đời sống cầu nguyện của quý ông bà anh chị em phải có để mà gắn bó với Ngài. Quý ông bà anh chị em có con cái mà cả năm không có nói chuyện với quý ông bà anh chị em thì có cái sự gần gũi hay không? Hay là mình nuôi con, mình bỏ vào trại mồ côi, hay là gửi cái cho nào đó 5-3 tháng hay là vài năm mình tới thăm lần, cái tình cảm nó sẽ không có. Cái sự cầu nguyện tương giao với Chúa phải xảy ra mỗi ngày. Để rồi khi mà đọc lời của Chúa được nhắc nhở và trở nên ngọt ngào trong cái sự tương giao đó, thì lúc đó mới có thể nghe được tiếng của Chúa. Tại sao khi mà bố mẹ nuôi con cái, trong vòng 5-7 đứa con đó nó khóc oe oe, mà tại sao người mẹ có thể nghe được cái tiếng con của mình, trong khi đó 5 đứa khóc, 5-6 đứa khóc, mà người mẹ có thể nghe được tiếng con của mình nó khóc. Tại sao? Bởi vì nó có cái sự thương yêu, có sự gần gũi, có cái sự gắn bó trong đó. Nếu mà cắt đứt đi cái sự liên hệ đó thì chúng ta không thể nào nhờ sức Chúa được, mình cậy sức mình. Nhưng mà đồng thời ông cũng dạy dỗ phải trở thành một nhà truyền giáo nóng cháy, trung tín trong chia sẻ thông điệp của Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi ông bà anh chị em tin nhận Chúa để trở thành con cái của Ngài, để gần gũi với Ngài, bước đi trên cái bước đường thiên lộ mà Chúa, để mà một ngày nào đó chúng ta gặp gỡ Chúa đó. Cái sứ điệp nói rằng điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó mấy kẻ trung tình có tài dạy dỗ kẻ khác. Có nghĩa là gì? Chúa dạy quý ông bà anh chị em điều gì thì ra nói điều đó. Đừng có nói hơn những cái điều mà mình không có. Mà nếu không có gần gũi được với Chúa, không học hỏi lời Chúa, không có sự tương giao với Chúa, không nghe được tiếng của Chúa, không có kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa, thì mình truyền cái gì bây giờ? Mình truyền ý mình. Mà thường thường ý mình là thường thường bất toàn. Đó lý do ông dạy dỗ. Nếu mà ông đã truyền đạt cái chân lý cho Timôthê, Timôthê ơi, con phải dạy dỗ cho người khác, chia sẻ cho người khác, đào tạo họ để họ có thể chia sẻ cho những người khác nữa. Quý ông bà anh chị em, cái chữ truyền giáo, evangelism, evangelistics, cái chữ đó ngày xưa hay là cách đây khoảng chừng ở cái xứ Hoa Kỳ này, cách đây khoảng chừng 7-60 năm thôi. Cái chữ này là chỉ dành cho người tín đồ, tín Chúa. Thành ra khi mà nghe chữ evangelism, truyền giáo là tự nhiên là giống như là thái độ tiêu cực. Nhưng mà khoảng chừng 50-60 năm trở lại đấy, cái chữ truyền giáo evangelism hay là evangelistics đã áp dụng vào trong thương trường hay là các lĩnh vực khác. Có bao nhiêu quý ông bạn chị em bật tivi ra và thấy người đó quảng cáo ví dụ như nước thơm mà họ nói một cách đam mê, mình thích quá cái mình mua. Hay là quảng cáo bán cái nồi, ở nhà có cả chục cái nồi mà họ quảng cáo cái nồi đó, họ đam mê tới nỗi cái mình bóc điện thoại lên cái mình order cái nồi. Cái đó là truyền giáo. Mà trong khi đó Chúa chúng ta là một đấng vị năng, chúng ta đã có yêu Chúa đủ tới hết, mà mình có đam mê Chúa đủ để mà có thể nói cái sứ điệp ra mà để cho làm cho người ta cảm động là tới chính Chúa hay không? Truyền giáo khi mà áp dụng ở trong thương trường thì rất là thành công. Nhưng mà tại sao áp dụng trong vòng con cái Chúa thì lại không có thành công? Phải chăng cái đam mê nơi Chúa không có? Cái nồi có gì đâu mà người ta đam mê, người ta nói ngồi cái mình bóc điện thoại. Tại sao McDonald's có thể lan tràn cả xứ Trung Hoa? Ngày xưa khi mà tôi còn làm trong công sở thì Chúa gửi qua để mà công ty gửi qua để nghiên cứu thị trường bên Trung Hoa. Tôi có cơ hội gặp ông Executive Vice President của McDonald's từ bên Taiwan gửi qua Bắc Kinh để mà mở McDonald's tại xứ Trung Hoa. Bắt đầu là từ Bắc Kinh. Ngồi nói chuyện với ông nói đồ ăn Trung Hoa rất là ngon, tasty, rẻ nữa. McDonald's hamburger nó chỉ có 2 miếng bánh mì, 1 miếng thịt khô ở chính giữa khô khan, 1 miếng rau, 1 miếng tomato, rồi thêm ketchup, sauce của Mỹ, ketchup với là mustard gì đó. Làm sao để thay đổi một người ăn Chinese food, ngon lành, tasty. Bước vô giống như đám cưới hôm qua ăn lần 8 món. Ăn xong rồi, đi ra ăn hamburger. Thành ra phải thay đổi cả một cái sự suy nghĩ, cả một cái khẩu trang. Thành ra ông nói với tôi không qua để mà bán hamburger. Nhưng mà tôi quảng cáo cả một cái hệ thống hamburger. Khi người ta ăn cái hamburger, cái miếng bánh mì này đó, cái lúa đó xay ra được trồng lên ở xứ Trung Hoa. Organic grain. Cái thịt bò này có những cái nông trại nuôi bò. Organic cow, organic lettuce, organic tomato, cả một cái system để đưa ra cái hamburger, hai miếng bánh mì, cục thịt khô, miếng salad, tomato, ketchup. Mà khi bước vô thì McDonald's là cả một cái sự vinh dự để mà ăn một cái Big Mac, hamburger. Rồi ông hỏi tôi tin lành về Việt Nam được bao lâu? Ông nay là một người tín đồ. Nói về được 80 năm. Cái này cách đây khoảng chừng 20 năm rồi. Có bao nhiêu người tin Chúa? Rất là ít. Như vậy, các anh em, chị em có yêu Chúa Giê-xu đủ, ham mê đủ để nói giống như tôi đi nói về hamburger. Lời của Chúa khi được rao giảng ra, nếu mà chỉ là lời, chữ, nó không có work. Phải giới thiệu cả một cái system, cả một cái hệ thống. Cái hệ thống đó là gì? Cả một con người của quý ông bà anh chị em. Có được thay đổi, có thật sự kinh nghiệm Chúa, có lời của Chúa thấm nhuần đến nỗi để lời ra mà mình tin cậy. Đôi khi mình nói lời ra mình không tin, nói người ta làm sao tin. Và cái đời sống có phản ánh được. Chúa Giê-xu Christ có đam mê đủ để nói ra lời hay không? Có bao nhiêu quý vị nghe quảng cáo mà đi mua đồ? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nghe người ta quảng cáo, đam mê, bốc điện thoại ra mua. Và chúng ta có đam mê đủ Chúa Giê-xu để nói ra những lời đó hay không? Cái đó là ý nghĩa của chữ evangelism. Và những người ngồi họ áp dụng evangelism truyền giáo trong thương trường thành công. Mà chúng ta không áp dụng được. Và tại sao? Đam mê chưa có đủ. Yêu Chúa chưa có đủ. Và không có thấm nhuần lời Chúa đủ. Thành ra mình nói, mình cũng không có sure. Cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu cái nguyên tắc này. Mà khi là một người truyền giáo nóng cháy trung tín thì phải đi nói cho người khác, đào tạo người khác để họ tiếp tục. Đó lý do tại sao mà trong vòng 2 năm họ mở được gần 30 mấy cái tiệm McDonald's ở China, ở Chinese. Đến nỗi mà cái người nhân viên cũng đam mê hamburger, đến nỗi ra nói về McDonald's hamburger một cách đam mê. Bởi vì cả một cái hệ thống, một cái system. Tôi cầu nguyện Chúa, một con cái Chúa phải ham mê Chúa đủ để có thể nói ra những lời như vậy. Đồng thời phải cam kết với Chúa. Timothy thứ nhì từ câu 3 câu 7, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi một người đi ra trận, chẳng còn lấy việc đời lụy mình làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau trong lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhập thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho các con. Vì chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Để xin đọc lại. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con. Vì chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Phao-lô ông rất là hay. Ông sử dụng cái thí dụ, cái minh họa về lính tráng quân sự. Và nhiều con cái Chúa trong hội thánh ở đây cũng đã là ở trong quân ngũ trước. Ông mô tả đặc tính của người lính giỏi. Người lính giỏi trong Chúa Giê-xu Christ là gì? Là phải là người chịu đựng. Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý ông bà anh chị em đã từng đi lính rồi. Mà nếu mà không vô quân trường, thì chưa vô quân trường, chưa được huấn luyện, chưa đi phục vụ, thì bây giờ cứ nói tôi là lính, cũng ai tin. Tại có biết gì đâu. Và ngay cả một số con quý ông bà anh chị em, có con mới sinh ra em bé đó, mình thường thường tới chúc nhau, ồ cầu nguyện Chúa để cho em được lớn lên, khỏe mạnh, tầm vước, vóc dạc, lớn lên. Thành ra một người theo Chúa Giê-xu Christ cũng phải lớn lên, phải khỏe mạnh. Tại sao chúng ta có thể chúc những người khác có con lớn lên khỏe mạnh? Hay là mở cái công việc làm ăn là cầu cho công việc làm ăn được thành đạt, vân 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 vân. Thì người theo Chúa Giê-xu Christ cũng phải vậy, cũng phải lớn lên một cách khỏe mạnh. Làm cha mẹ thấy con nó cứ èo uột hoài, mình buồn lắm chứ. Huống chi cha trên trời nhìn con cái Chúa mà thấy không có khỏe mạnh, không có lớn lên. Mà muốn đòi hỏi khỏe mạnh, không những là đòi hỏi khỏe, cái chữ khỏe mạnh ở đây cũng trong cái ý nghĩa là phải mạnh mẽ trong cái nhân cách của mình. mạnh mẽ trong nhân cách, phải dẻo dai chịu đựng trên cái con đường thập tự giá mà Chúa vạch ra cho chúng ta đi. Quý ông bà anh chị em, khi mà nghiên cứu Kinh Thánh thì cái lời hứa của Chúa không nói là đi theo Chúa sẽ sướng lắm, sẽ dễ dàng lắm. Không có. Nhưng mà lời của Chúa có nói sẽ chịu sự thử thách. Trước khi tin Chúa cũng chịu sự thử thách, nhưng mà sau khi tin Chúa, cái sự thử thách của đời nó cũng có đó. Nhưng chỉ có khác một cái, đó là cái thái độ chúng ta khi đối diện với thử thách như thế nào thôi. Nhưng mà thử thách vẫn có đó. Có bao nhiêu quý ông bạn chị em, một số trong tương lai sẽ có con, hay số có con rồi, sinh con ra, mới ra đó, nói tin Chúa rồi thành ra nó sướng lắm. Tin cậy đi, con nó ra nó cứ phúc hoài à. Nó uống vô là nó đôi khi nó ói ra rồi nó cũng bệnh tật. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái thái độ khi mà nhìn những cái sự thử thách đó đó, trong cái thái độ tốt lành thì chúng ta thấy, ồ, đó là tốt lành. Còn không thì nó mệt ghê lắm. Chịu khổ trong cái sự thử thách là một cái dấu hiệu để làm môn đồ Chúa. Và cái thái độ đối diện với cái sự thử thách đó đó thì bao giờ cũng vậy. Chúng ta nhờ cái Chúa, có sức của Chúa để chịu đựng. Phải biết trước cái thử thách, có tin Chúa rồi đi nữa, cái sự thử thách nó sẽ xảy ra. Mà nếu không có xảy ra là có gì sai trật. Thành ra phải chịu đựng những cái sự thử thách. Mình biết trước sẽ xảy ra thì cái tâm thần trong cái sự chuẩn bị có đó để chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng đồng thời, ông nói là cái người lính giỏi là không có vướng bận việc đời. Có bao nhiêu người ra chiến trận mà suy nghĩ chuyện ở nhà, đạn bắn trước lính bị tấn công mà cứ suy nghĩ chuyện ở nhà, hay là suy nghĩ chuyện bạc ti rồi quên gắn đạn, quên chùi súng, có chuyện đó. Người lính giỏi là bao giờ cũng phải chú tâm. Một số con cái Chúa đã từng đi lính rồi, vô trong quân ngũ rồi đó, thì phải phục cái người chỉ huy của mình. Thế ông chỉ huy ra lệnh là tiến, cả một đoàn quân tiến. Cũng một thể ấy là con cái Chúa, chúng ta chỉ phục vụ một ông chủ, người chủ đó là Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta chỉ cần một người hài lòng, hay là một đấng hài lòng, đó là Chúa Giêsu Christ. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì cái gánh nặng nó bớt đi. Chúng ta chỉ làm vừa lòng một người chủ, một người boss là Chúa Giêsu Christ. Làm vui lòng một đấng là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta ở trong cái quân đội của Chúa Giêsu Christ, thành ra chúng ta phải tôn vinh Chúa, chúng ta phải tin cậy Ngài và có cơ hội phải rải rộng danh của Ngài ra. Một số con cái Chúa học Texas A&M, thành ra đi đâu cũng nói về Texas A&M. Mình quảng cáo Texas A&M. Cái vừa rồi đây, cái hội thánh chúng ta mở cửa cho những cái người fire department ấy. Vô thì có 1,200 người đã tới hội thánh chúng ta để mà có một cái event lớn như vậy. Và khi mà người ta nói là rồi có một cái ông fire department, ông chief đó, là ông là ra trường từ Texas A&M, rồi con của ông học Texas A&M, rồi vợ ông học Texas A&M, gặp tôi cũng là A&M nữa, tôi ca tụng A&M đến nỗi nói ông A&M mà tại sao không có chiếc nhẫn A&M. Thành ra họ nói họ sẽ raise tiền để làm cho tôi chiếc nhẫn Texas A&M, tại vì tôi quảng cáo A&M đến nỗi họ sẽ tặng cho tôi. Thành ra tôi có xin phép ban chấp hành hội thánh đồng ý gửi thơ cho họ để tặng cho mục sư Sơn cái chiếc nhẫn ra trường Texas A&M năm 1981. Và cũng vậy, nếu mà chúng ta có thể quảng cáo được Texas A&M, cái trường chúng ta học, tại sao chúng ta không thể quảng cáo được tôn vinh ra dòng danh của Chúa Giêsu Christ cho những người xung quanh? Quý vị suy nghĩ về điều này, bởi vì đó là lời của Chúa dạy, chỉ vẽ cho Timothy. Nhưng đồng thời cũng nói là phải như người lực sĩ có kỷ luật, tranh tài phải theo quy luật. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diện trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mạo trừ thiền. Phaolô rất là thích dùng những cái thuật ngữ về thể thao. Và quý vị biết trong cái bối cảnh người Hy Lạp, người Rome hay là người Ý, họ rất là thích về thể thao. Ở Olympic cũng là từ những cái người Hy Lạp này. Nhờ khi chúng ta đọc trong Timôthê thứ nhất, đoạn 4 đó, thì Phao-lô khuyên là phải Timôthê phải tập thể dục như người vận động viên. Nhưng mà qua tới cái đoạn 2 này đó, thì phải tuân thủ các quy tắc, cái nguyên tắc, những cái luật. Một số quý ông bà anh chị em thích chơi football, dù rằng là mình người quarterback quăng trái banh touchdown, nhưng mà vi phạm luật thì cái đó không có kể. Phao-lô nhắc nhở với Timôthê, con phải tập tành, con phải đi theo cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời đặt ra. Và khi chúng ta làm theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời, dạy dỗ theo cái quy luật của Chúa, thì cái phần thưởng Chúa sẽ ban cho. Và cái nguyên tắc đó ở đâu? Nằm trong Kinh Thánh. Đây là cuốn sách luật pháp của Chúa. Tôi khuyên khách quý ông bà anh chị em học hỏi lời của Chúa để biết được cái nguyên tắc của Chúa. Thành ra khi mà lời của Chúa nói con đi thì con đi. Lời của Chúa cũng nhắc nhở rao giảng phúc âm, mình phải đi rao giảng phúc âm thì phước của Chúa mới đến được. Lời của Chúa nói là phải sống cái đời sống đạo đức, mình phải sống đạo đức theo cái nguyên tắc của Chúa. Nhưng mà nên nhớ cái cuối cùng, cái tối hậu của cuộc đời, Chúa nói phải đi rao giảng phúc âm, mình phải đi cho nó trọn vẹn cái nguyên tắc, thì lúc đó cái sự phần thưởng của Chúa mới đến được. Thứ bảy tới đây, Hội Thánh chúng ta có tổ chức fundraising. Cái nguyên tắc của Chúa nói để mà đi ra khỏi cái thành phố Houston này, đi đến những cái nơi khác. Mà muốn làm được điều này thì cần những cái sự tài trợ. Quý ông bà anh chị em cầu nguyện nhiều cho cái chương trình truyền giáo của Hội Thánh. Nhưng ông cũng nói đến phải là nhà nông chăm chỉ. Người nhà nông chăm chỉ bao giờ cũng chú tâm vào cái mùa gặt, cái thu hoạch của cái tương lai. Người cày ruộng phải khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Không có ai làm nhà nông mà tôi bỏ cái hạt giống xuống cái tôi bỏ đi. Không có. Nếu mà bỏ hạt giống xuống cái miếng đất rồi mình bỏ đi thì cũng sẽ có những cái loài cây cỏ mọc lên, nhưng mà thường thường là cỏ dại. Thường thường là cỏ dại. Thành ra cái người làm nông khi mà bỏ hạt giống xuống, coi như là phải cày đất ra, bỏ hạt giống xuống, rồi phải nhổ cỏ dại, rồi phải tưới nước, rồi cái chờ đợi. Cái khó nhất là cái chờ đợi. Và đôi khi chờ đợi không được, cái mình bỏ đi rồi cái cỏ dại mọc lên. Thành ra phải trồng, phải nhổ cỏ dại, phải tưới nước chờ đợi. Cái đó là đòi hỏi công việc. Nếu mà chúng ta chỉ nói ô đây là cánh đồng, rồi mình tới mình thay cái hạt giống mình bỏ đi thì cỏ dại mọc lên, cái đó là cái đương nhiên. Mà chúng ta phải hoàn tất cái công việc mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta qua lời của Chúa. Giống như là một người công việc của người nông dân, phải nuôi dưỡng cái mối quan hệ, truyền bá hạt giống phúc âm, chờ đợi cái hạt giống phúc âm qua cái lời của Chúa đó nó nảy mầm lên. Và hy vọng khi mình nảy mầm lên thì đâm rễ sâu đủ để người đó đến trong cái đức tin của Chúa Giêsu Christ. Truyền giáo là một cái công việc rất là khó khăn, quý ông bà, anh chị em ơi. Đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng mà cái điểm quan trọng Phao-lô muốn dạy dỗ cho Timôthê, cũng giống như quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải nhìn vào tương lai, cái sự thu hoạch. Cái sự thu hoạch nằm ở tương lai. Tại nhà tôi trồng khổ qua tôi biết, cắm cái dây xuống, nhưng mà phải nghĩ rằng nhổ cỏ trồng tỉa rồi đó, rồi nó mới ra cái trái khổ qua, phải chờ mấy tháng. Mỗi khi trồng cái cây 2-3 năm nó mới ra trái. Mà nếu mà không chịu chăm sóc đó, thì không có khổ qua để ăn. Cái đó là cái luật tạo hóa, cái luật thiên nhiên Chúa như vậy. Và chúng ta cầu nguyện Chúa rất là nhiều khi mà cái niềm vui của một người khi chúng ta thấy cái người đó đến với đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Cái đó là cái phần thưởng rất là lớn trong lời của Ngài dạy dỗ. Tôi sẽ đi nhanh. Hãy năng động cho Chúa. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó ta chịu khổ đến nỗi bị trói như người phạm tội. Đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên ta vì cớ người mà chọn để chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển chúng ta. Ông muốn nói về điều gì đây? Nói là tin lành của Chúa Giêsu Christ không thể bị trói bởi con người. Cái sự rao báo phúc âm thường thường trở ngại là bởi con người. Mà không dám làm. Nhưng mà cái lời khích lệ của Chúa Giêsu cho người theo Chúa là Chúa Giêsu chết, nhưng mà Ngài sống lại từ cái chết. Ngài cho chúng ta thấy cái sự đau khổ của Chúa để mà thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. để cho chúng ta thấy tưởng chừng như cái chương trình nó thất bại, cái chương trình cứu chuộc của Chúa giống như là thất bại, bị áp lực đủ thứ hết, luật này luật kia rồi đủ thứ chuyện hết, dường như là thất bại, nhưng mà thật ra vẫn có cái sự chiến thắng. Đôi khi ngay cả cá nhân tôi đôi khi cảm thấy là giống như là mình bị bại trận trong cái chiến lược truyền giảng, không ai tin Chúa hết, ví dụ như vậy, giống như là bại trận. Nhưng mà ngồi nhớ trở lại là lời của Chúa không có thể nào bị ràng buộc bởi cái sự suy nghĩ hay sự suy tư của cá nhân hay một cái người nào đó. Đó lý do tại sao trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta cũng phải làm rạng rỡ danh của Chúa Jesus Christ, chia sẻ cái thông điệp phúc âm để cho người ta tin và tìm đến với Chúa, biết Chúa. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự vinh hiển hay là cái vinh quang chiến thắng đến. Lời của Chúa nhắc nhở, giống như Phaolô nhắc nhở Timôthê cùng những quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng có bao giờ mất cái hy vọng trên con đường theo Chúa. Đừng có bao giờ mệt mỏi trong cái làm việc lành, sự rao báo phúc âm. Đừng có bao giờ bỏ qua cái nhiệm vụ lớn nhất mà Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Bởi vì chúng ta biết rằng tin lành của Chúa Jesus Christ mang đến sự cứu chuộc cho những người tiếp nhận Ngài. Đừng có bao giờ quên hay là mất đi cái sự kêu gọi lớn nhất đó. Như vậy chân lý thật cho cái cuộc đời và cái nhiệm vụ lớn mà Chúa giao phó cho mọi người con cái Chúa là như thế nào? Cậy ân điển nơi Chúa, phải có sự cam kết với Chúa và phải năng động cho Chúa. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta đọc chung câu kinh thánh này với nhau trong cái sự nhắc nhở. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ và làm cho mình mạnh mẽ. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết hết tất cả quý ông bà anh chị em, bởi vì cũng có một số thân hữu đến thăm viếng hội sáng hôm nay. Nếu trong phong nhóm này chưa có ai có cơ hội để mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để có sự cứu rỗi, để không phải cho những người mà đến khi vấn nạn xảy ra hay là event như Las Vegas xảy ra, hay là vẫn còn thắc mắc khi qua đời này sẽ đi về đâu, mà trong giờ phút này muốn biết chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, muốn được tôi giúp đỡ để tiếp nhận Ngài, thì xin giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Bởi vì lời của Chúa kêu gọi, hễ ai tin Chúa Jesus Christ thì được sự sống đời đời. Và lời Chúa cũng nhắc nhở, lòng tin nhưng mà miệng chưa có sinh ra thì cũng chưa được sự cứu rỗi. Nếu quý ông bà anh chị em trong lòng đã tin rồi nhưng mà miệng chưa có bao giờ sinh ra, mà sáng hôm nay muốn làm điều này, cũng xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Mà nếu quý ông bà anh chị em thấy không có thuận tiện thì trong giờ ăn trưa cũng có thể liên lạc với chúng tôi để chúng ta để chúng tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì chúng con biết rằng con người chúng con đôi khi chúng con không có sức. Chúng con nhờ cậy Ngài để có sức của Chúa. Và xin Chúa cũng nhắc nhở, dạy dỗ chúng con để chúng con luôn luôn biết nhờ cậy ân điển nơi Chúa. Chúng con cam kết với Chúa và chúng con năng động rao báo phúc âm của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái của Chúa từ nay cho ngày Chúa Jesus Christ trở lại. Amen.